vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý như sau. Đảng Tự do và Đảng Quốc gia đã nối lại Liên minh Coalition sau 17 ngày tan rã. Chính phủ tiểu bang Tasmania đề nghị đạo luật nghiêm khắc đối với thuốc lá và thuốc lá điện tử bất hợp pháp. Và Thủ tướng Thái Lan cam kết sẽ xây dựng một bức tường biên giới với Campuchia sau chiến thắng bầu cử. Và sau đây là phần tin chi tiết. Dân biểu Đảng Tự do Alex Hawke đã bác bỏ những đồn đoán cho rằng Angus Taylor cần làm rõ liệu ông có ý định thách thức Susan Lee trong cuộc đua lãnh đạo hay không. Đảng Tự do và Đảng Quốc gia đã nối lại Liên minh Coalition sau 17 ngày tan rã, nhưng điều đó vẫn chưa chấm dứt các suy đoán về lãnh đạo. Lãnh đạo Đảng Quốc gia David Littleproud đã phải đối mặt với một thách thức, và bà Lee cũng được cho là đang ở thế dễ bị tổn thương, nhất là khi các cuộc thăm dò dư luận ngày càng xấu đi. Ông Hawke bác bỏ khả năng có thách thức lãnh đạo và gọi đây là những đồn đoán quá mức. Nếu ai đó muốn ra tranh chức lãnh đạo Đảng Tự do, họ sẽ liên lạc với đồng nghiệp, nói rõ ý định của mình, và nếu đang giữ chức vụ điều hành thì sẽ từ chức để tranh cử. Không ai làm những điều đó cả, cho nên đây chỉ là suy đoán quá đà. Vậy ông Angus Taylor có cần làm rõ lập trường của mình về vai trò lãnh đạo hay không? Hoàn toàn không. Ông ấy đang phối hợp chặt chẽ với chúng tôi, tham dự đầy đủ các cuộc họp then chốt. Chúng tôi làm việc cùng nhau và tập trung vào những gì có thể làm trong tuần họp quốc hội này để nêu bật các vấn đề của chính phủ. Một viên chức cao cấp cho biết việc chính phủ ban đầu từ chối thành lập ủy ban điều tra hoàng gia về vụ khủng bố tại Bondi đã không tham vấn với Bộ Tổng trưởng lý Attorney General's Department. Tại phiên điều trần Senate Estimates, các viên chức cho hay Bộ Tổng trưởng lý chỉ nhận được chỉ thị soạn thảo văn kiện pháp lý sau khi hồi tháng Giêng, Thủ tướng bất ngờ đổi lập trường về cuộc điều tra. Trước đó, Thủ tướng từng viện dẫn ý kiến chuyên gia để phản đối việc thành lập ủy ban. Tuy nhiên, Tổng thư ký bộ bà Catherine Jones nói rằng văn phòng của bà không hề đưa ra khuyến nghị như vậy. Bà cho biết bộ chỉ được tham vấn về dự thảo thư ban khen Letters Patent sau khi ủy ban điều tra hoàng gia đã được công bố. Thượng nghị sĩ đảng tự do Paul Scar nói ông sững sờ khi các chuyên gia liên quan trong nội bộ chính phủ lại không được hỏi ý kiến. Thủ tướng đã công khai nói rằng các chuyên gia hiện hành khuyên không nên lập ủy ban điều tra hoàng gia, nhưng giờ đây chúng ta mới biết rằng chính cơ quan trong chính phủ có đầy đủ kiến thức chuyên môn về các ủy ban này lại không hề được tham vấn. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Mối đe dọa công dân chủ quyền. Một phúc trình mới cho thấy mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các nhóm tự xưng là công dân chủ quyền, sovereign citizens, với hệ tư tưởng bị thúc đẩy bởi quá trình cực đoan hóa trên mạng. Phúc trình của Viện Lowy cho biết hiện tượng từ chối thừa nhận chính phủ và lực lượng công quyền đã trở thành một thách thức an ninh quốc gia, khi phong trào từng bên lề này nay đã hiện diện tại hơn 25 quốc gia và giao thoa nguy hiểm với các thuyết âm mưu khác. Các nhóm công dân chủ quyền Sovereign Citizens bị cho là đứng sau nhiều vụ sát hại nghiêm trọng, trong đó có nghi phạm Desi Freeman, người bị tình nghi là sát hại hai cảnh sát Victoria Neil Thompson và Vadim DeWatt-Hotard năm ngoái, cùng vụ bao vây tại Guiambiola năm 2022. Viện Lui kêu gọi xây dựng một chiến lược phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cảnh sát và tình báo, cùng một cơ sở dữ liệu toàn cầu chuyên biệt để theo dõi các nhóm này. Dự thảo luật thuốc lá và vape ở Tasmania. Chính phủ tiểu bang Tasmania đang đề nghị ban hành những đạo luật được cho là nghiêm khắc nhất tại Úc nhằm hạn chế việc buôn bán thuốc lá và thuốc lá điện tử bất hợp pháp. Các cơ sở kinh doanh vi phạm luật sẽ bị phạt tiền rất nặng và có thể bị buộc phải đóng cửa. Trong tuần qua, nhà chức trách Tasmania đã tịch thu hơn 2 triệu điếu thuốc lá và hơn 700 thiết vape từ các thương nhân buôn lậu, với giá trị thị trường ước tính khoảng 3,2 triệu đô la. Chính phủ Tasmania đang tiếp nhận ý kiến đóng góp cho dự thảo luật này cho đến ngày 6 tháng 3. Bầu cử Thái Lan cấp địa phương. Thủ tướng Thái Lan, Onitin Chanvirakul cam kết sẽ xây dựng một bức tường biên giới với Campuchia sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Ông Anutin mới thay người tiền nhiệm chỉ vài tháng trước, và cuộc bầu cử bất thường lần này bị chi phối mạnh bởi xung đột biên giới, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải di tản. Thái Lan cũng đang đối mặt với nền kinh tế suy yếu, và kết quả bầu cử có thể mở đường cho sự ổn định hơn khi nhà lãnh đạo bảo thủ này dường như giành thắng lợi khá dễ dàng. Tại Sydney, ông Rakanit nói với SBS Thái rằng xung đột biên giới đã tác động rất lớn đến cuộc bầu cử và kết quả lần này. Xét theo kết quả bầu cử tại Thái Lan, tôi nghĩ mức độ ủng hộ chủ yếu xuất phát từ xung đột Thái-Campuchia. Trong những giai đoạn như vậy, các nhà lãnh đạo thường cần một kế hoạch rõ ràng trong 3 tháng đầu để giành được sự ủng hộ của công chúng. Trong trường hợp này, họ đã làm được điều đó thông qua các chính sách như không mở cửa khẩu biên giới và áp dụng luật lập trường cứng rắn hơn, qua đó thu hút được sự ủng hộ của người dân. Bầu cử Bồ Đào Nha, lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hoan nghênh việc ứng cử viên trung tả Antonio José Seguro đắc cử tổng thống Bồ Đào Nha sau khi đảng của ông đánh bại đối thủ cực hữu. Chủ tịch Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen gọi kết quả này là một thắng lợi cho các giá trị chung của châu Âu. Ông Seguro đã giành nhiệm kỳ 5 năm tại dinh tổng thống ở Lisbon với 2/3 số phiếu, tương đương 66,7% so với 33,3% của đối thủ André Ventura. Những người ủng hộ ông đã ăn mừng chiến thắng áp đảo này. Tôi đón nhận chiến thắng này với niềm vui và sự mãn nguyện lớn lao, bởi vì người dân Bồ Đào Nha đã cho thấy họ thực sự biết cách bảo vệ các giá trị dân chủ, không bao giờ quay lại độc tài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.